Đây là lịch sử của tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng. Kỳ rồi chúng ta đã học hết phần đầu, hôm nay học tiếp cái phần chót. Thì trước tiên là nói lại cái việc vua mời ngài trở về triều để được trong quần thần học hỏi giáo lý, nhưng mà ngài từ chối lấy lý do là bệnh, cho nên ngài không đi. Thì sau này người sứ, tức là tiếp giảng, giảng chứ không phải giảm, tiếp giảng thấy ngài từ chối rồi, e rằng trở về mà không biết gì thì sợ bị vua bắt tội, cho nên mới hỏi ngài để mà học cái giáo lý căn bản ngài đã dạy cho tất cả tăng ni và Phật tử. Bởi vậy nên ở đây mới dẫn câu chuyện đối thoại giữa Lục Tổ và Tiết Giảng. Tiết Giảng là sứ của triều đình, thì ngài từ chối rằng tôi nguyện được trọn đời ở chốn núi rừng, làm cái câu mà chúng ta bây giờ nghe cái mình cũng phải kính phải lại. Hồi xưa mà quý vị nghĩ cái vinh dự tột bực là được vua mời, phải không? Ai mà tu, ai mà làm quan mà được vua triệu về, mời về làm chuyện hết sức là quan trọng, nhất là về để làm quốc sư dạy vua chúa thì cái điều quá là hy hữu. Mà ngài từ chối không về, lấy lý do là già bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì ngài nói một câu: tôi nguyện được trọn đời ở chốn núi rừng làm ông tăng nhà quê, chứ còn không muốn làm một vị quốc sư. Đó là một cái điều mà thời nay chúng ta thấy hiếm có. Khi đó thì tiếp giảng với thưa: các bậc hiền đức nơi kinh thành đều nói muốn được hội đạo cần phải tọa thiền tập định, nếu không nhân thiền định mà được giải thoát là việc chưa từng thấy, chưa biết thầy thường nói pháp dạy người thế nào. Thì như vậy tọa thiền tập định thì mới được ngộ, mà bây giờ đây không biết ý thầy sao. Thì ngài nói: sư đáp, đạo do tâm ngộ, đâu phải ở ngồi. Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc nằm là người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Quý vị nhớ câu này trích ở trong kinh nào? Bởi vì ngài nghe kinh Kim Cang, ngài giác ngộ, cho nên ngài nhớ kinh Kim Cang. Như vậy thì nói rằng ngồi thiền được ngộ đạo, thì ngài cho rằng nếu nói như vậy thì trái với kinh Kim Cang. Bởi vì kinh Kim Cang nói Như Lai, ai mà nói Như Lai hoặc là đến hoặc là đi hoặc là nằm hoặc là ngồi vân vân thì người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Tại sao như vậy? Bởi vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Như vậy Phật không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Tại sao không từ đâu đến mà tại sao có sanh ra? Không đi đâu tại sao có diệt, có niết bàn? Thì đây là để chỉ cho cái Phật tánh, Phật pháp thân. Chúng ta thấy Phật có sanh, Phật có nhập diệt, đó là Phật hóa thân và báo thân. Còn Phật pháp thân thì không có sanh, không có diệt, mà không sanh không diệt, cho nên không có đến, không có đi. Đó. Thì chính kinh Kim Cang là nói ta, nói Phật đó, là luôn luôn chỉ cho Phật pháp thân. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy Lục Tổ, cái chủ trương của ngài đó, chỉ thẳng cho mọi người chúng ta nhận ngay nơi mình, có Phật Pháp Thân. Ai cũng sẵn có ông Phật và Phật Pháp Thân. Thì Phật đó không đến, Phật đó không đi, Phật đó không ngồi, Phật đó không nằm, phải không? Nhưng mà rồi cũng có đủ đến đi ngồi nằm. Như vậy cho nên mình phải hiểu cho rõ cái ý nghĩa này thì mới thấy cái giá trị của cái lời dạy của tổ. Bây giờ ngài mới giải thích: vì không từ đến đâu đến nên không sanh, vì không đi đâu nên không diệt. Nếu mà đâu đến thì đến là sanh ra, rồi đi tức là diệt đi, là tử. Như vậy thì có đến có đi là có sanh có tử. Như vậy thì thân nào sanh tử? Nghĩa thân hiện hữu của mình. Bởi ngay cái thân hiện hữu này có được cha mẹ sanh ra, rồi mai kia hết duyên nó bại hoại. Sanh ra đó gọi là đến, bại hoại đó gọi là đi. Thì thân này là có đến có đi, còn pháp thân của chúng ta không có đến không có đi. Đó, đó là chỉ thẳng cho pháp thân. Nếu không sanh diệt là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Đó, thành ngài nói thiền và tọa đây rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nhận được nơi mình có cái pháp thân thanh tịnh, không sanh, không diệt, đó gọi đó là Như Lai thanh tịnh thiền, thì đi đâu tới lui qua lại cũng đều là thiền hết. Ở chỗ nào đến nơi nào cũng là thiền. Rồi các pháp không tịch tức là rỗng lặng là Như Lai thanh tịnh tọa. Thấy các pháp bên ngoài nó không có thực thể, cho nên kinh Bát Nhã nói là không á, tức là nó không có thực thể, cho nên gọi là không tịch. Mà thấy các pháp không thực thể thì đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa. Tọa như vậy đó. Như vậy tọa mà có tọa không? Bây giờ tôi nói một cách đơn giản hơn cho quý vị hiểu. Bởi vì nơi mình ai ai cũng có cái tánh bất sanh bất diệt đó, mà tánh đó nó hằng hữu ở nơi mình. Tôi hỏi quý vị, quý vị có thấy cái hoa sen không? Thấy. Rồi cái hoa sen này quý vị ở dưới nhìn lên thấy, giả sử có người vưng hoa sen để giấu kín chỗ khác, rồi quý vị có thấy không? Nếu mà hoa sen đang giấu đi chỗ khác thì hỏi cái nó không thấy, phải không? Đó là chúng ta bị lầm. Hoa sen có thì chúng ta thấy hoa sen ở đây, dẹp hoa sen chỗ khác thì chúng ta thấy chỗ này không có hoa sen, chứ cũng vẫn là thấy, phải không? Như vậy thì cái thấy đó đó, quý vị nhớ, ngoại cảnh sự vật có đổi thay, có sanh diệt, chứ cái thấy nó không có sanh diệt, không có đổi thay. Tiếng chúng ta nghe, những tiếng động, những tiếng nói, có động có nói thì chúng ta nghe. Khi không có tiếng động, không có tiếng nói, có nghe không? Nghe cái gì? Nghe không có tiếng, phải không? Nghe không có tiếng. Như vậy thì động thì chúng ta nghe có tiếng động, hoặc là tiếng người, hoặc là tiếng vật. Không động thì chúng ta nghe không có tiếng động, chứ cái nghe nó là hằng hữu, phải không? Mình lệ thuộc vào tiếng, cho nên khi có tiếng gọi là có nghe, khi không tiếng gọi là không nghe. Như vậy thì chỉ biết cái động đó là cái nghe, mà không nhớ rằng cái nghe không phải động. Quý vị thấy phải không? Cái nghe không động mà cái tiếng nó là động. Có động là cái tiếng, còn cái nghe không có động. Mà tiếng là động, cho nên có sanh có diệt. Cái nghe không động thì có sanh có diệt không? Như vậy thì có nhiều người nói nó không diệt, tại sao khi tôi ngủ tôi không nghe? Ngủ có nghe không? Bởi vì khi mình thức thì tiếng động gần xa nghe hết, nhưng mà khi ngủ là nếu nghe nó đâu có ngủ được, phải không? Vậy thì khi ngủ là không nghe, có nghe hay không nghe?